Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho con người được hài hòa, hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị thính giả, trong cuộc sống thì là mình có nhiều khi mình hay bị gút mắt trong gia đình và xã hội về những cái điều mà mong đợi, mong ước, mình tiếng Mỹ gọi là expectation. Thế thưa Thầy, cái quan điểm về Phật giáo, về cái sự mong đợi này là thế nào? Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Có lẽ đây là một cái đề tài mà thấm sâu vô cùng, tại vì mình phân biệt được cái đạo Phật là cái đạo của tâm linh. Nhưng mà cái chuyện đời đó là thường thường là chuyện của tâm lý. Và cái tâm lý thường thường là mình lúc nào cũng có cái mong đợi, cái nhà Phật gọi cái tâm lý mong đợi đó đó, gọi là cái muốn của cái tôi. Cái muốn của cái bạn ngã, cái muốn của cái tôi. Nhưng mà cái muốn này đó, nói như vậy là mình chỉ nói còn chữ tham thôi, chữ tham lam đó. Nhưng mà cái chữ tham lam này là biến hóa vô cùng, cho nên đó, mình không thể dùng cái ngôn ngữ của nhà Phật chữ tham lam một chữ để mà giải thích được. Cho nên mình phải mượn cái chuyện đời, cái tâm lý để mình giải thích thêm. Và từ đó mình đặt câu hỏi làm sao mình giải thoát. Khi mình giải thoát khỏi cái tham đó thì Đức Phật gọi là giác ngộ. Và trong cái chuyện đời thì mình phải giải thoát khỏi cái mình gọi là cái mong đợi, hay là trông mong, hoặc là mong đợi, mong ước, mong chờ, chờ đợi. Thì cái expectation á, người Mỹ đó là họ dùng chữ này thường xuyên lắm. Và nếu mà mình suy nghĩ phân tách á, thì nó có bốn cái loại expectation mà mình gần như ai cũng thấy liền lập tức. Cái đầu tiên là mình mong đợi đó, là bởi vì mình chỉ lắng nghe vào cái chuyện mong đợi của mình đó. Thí dụ, đây là thí dụ. Thì dụ như là một người đó mà lúc nào họ cũng chỉ có lắng nghe chính mình, mong đợi những cái chuyện mà expect cho chính mình thôi đó, thì họ không có để ý tới người khác. Và thường thường người ta gọi là người ích kỷ. Đây là cái thí dụ như thế này. Cái người chồng đó là nghĩ rằng đó là hệ mà tôi ngủ dậy đó thì phải có cái ly trà sẵn, họ ly cà phê sẵn lo cho tôi. Rồi tôi về nhà đó là tôi expect rằng là có một cái đồ ăn mà nấu sẵn cho tôi. Và tất cả mọi chuyện là lúc nào cũng sóng xuôi cả. Tôi muốn gì được cái đó. Là mình nghĩ là mình mong đợi cho người ta. Nhưng mà mình đồng thời đó, mình mong như thế này nè. Tôi mong người ta, tôi chỉ mong là tất cả mọi người phải lắng nghe tôi. Cái đó là một cái mong đợi các bạn. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn xoay lại chút đó, có những người họ rất là khó khăn. Họ nói không, tôi đó, mà học bài đó, thì tôi phải đứng nhất. Mà tôi làm cái gì đó là tôi phải làm cho thiệt là perfect, là hoàn thiện vô cùng. Tôi nấu cái nước trà đó thì nước trà đã phải ngon nhất. Tôi mà ngồi cái chỗ nào đó thì tôi phải rất là sạch sẽ. Và tôi phải làm sao đó mà tôi đi ra đường ai cũng thấy tôi ăn mặc tươm tất này nọ. Tức là mình mong đợi cho chính mình đó là nó rất là cao. Và nhiều khi các bạn biết đấy, thầy còn nhớ hồi xưa mà thầy nhỏ đó trẻ loan, thầy có người bạn đó, học lớp 3, lớp 4. Thì anh này đó, anh lúc nào cũng là bạn danh dự đứng đầu cả. Thì còn một tháng đó, cái bạn danh dự anh không đứng đầu, đứng nhì. Anh ngồi anh khóc. Tại vì cái expectation, cái mong đợi của anh rất là cao. Anh không thể là thằng nhì được, thằng nhất thôi. Và cái sự mà mong đợi chính mình như vậy nó khó khăn vô cùng. Nhưng mà nó khác về cái mong đợi hồi nãy. Thầy nói là mong đợi cho người khác. Cái mong đợi người khác là gì? Vậy mà có đồ ăn, vậy mà có cái này cái nọ. Cũng là cái mong đợi, nhưng mà đó, nếu không có đó, thì bây giờ mình là sinh gác gọng. Mình khinh khó chịu và mình bực bội. Thì đó là cái loại mong đợi mà mình gọi là mong đợi cho người khác nghe mình. Nhưng mà cuối cùng lại đó, cái mong đợi đó cũng là vì mình, cũng là mình tôi thôi. Thì nó cũng gút về cái chuyện là lắng nghe cái mong đợi của mình, chứ không phải lắng nghe cái mong đợi người khác. Chị thấy không? Thế nên cái loại mong đợi đầu tiên cả đó, lấy mình làm chủ, ích kỷ vô cùng. Chỉ biết mình thôi, chỉ nghe mình thôi. Còn người ta làm sao thì không biết. Bây giờ cái loại mong đợi thứ nhì đó là mình bây giờ đó, mình không mong đợi gì mình cả, mình chỉ lắng nghe người ta thôi. Tức là Bây giờ sáng dậy ra, ngồi đó chờ mẹ nói gì con làm cái đó. Rồi mẹ nói con, mà quạt nhà mẹ nói con, làm gì thì con nghe. Mà nếu mà mẹ mà khen thì con vui, mà mẹ mà chết thì con buồn. Và nhiều khi đó là cả bạc đi tu, tu hành thì là tới gặp ông thầy, mình chỉ nghe ông thầy nói thôi, ông thầy khen thì ok, mà ông thầy mà chê cả rồi thôi là mình ba ngày là thầy là buồn phiền như cả. Tức là mình sống vì cái expectation của người khác, người ta mong đợi người ta thì mình đi theo mong đợi người ta, chứ không phải là mong đợi của mình không còn mong đợi gì về mình cả. Mình chỉ là một cái bóng tối, một cái shadow, một cái bóng ảnh thôi của người ta. Cho nên người ta chỉ viết một câu văn thôi là mình chịu không nổi rồi, một câu thơ mà mình chê bai mình chịu không nổi. Cho nên hồi xưa cái bài thơ của ông Tô Đông Pha, ông nói hay lắm. Ông Tô Đông Pha là một cái người, một nhà thơ rất là nổi tiếng của bên Trung Quốc, chắc chị cũng biết ông Tô Đông Pha mà. Và ông kiêu ngạo vô cùng. Thì bữa đó thì ông bà của ông Tô Đông Pha là một thiền sư tới đó. Ông Tô Đông Pha ông nói tôi là bác phong thổi tới mà tôi không động, bác phong suy bất động. Tức là bác phong là cái gì? Là tiền tài, là vật chất, là gái gúng, là rượu chè, là danh dự, là tất cả mà 8 cái loài gió mà thổi tới tôi hoàn toàn là không có bị suy chuyển như cả. Thì ông thiền sư người bà ông nghe về trời, anh có vẻ cũng kiêu hãnh quá ta. Xong rồi cái ông thiền sư đó, ông đi về. Ông về rồi cái đó, ông viết vào trong người ta dạy một cái chữ nhỏ thôi, mình gọi là tầm phào, tức là đánh rấm đó. Ông viết một cái chữ đó, ông kêu tiểu đồng đó, đem từ sông bên này đi qua sông bên kia đưa cho người bạn coi cái chữ đó. Thì người bạn mở cái thơ ra, đọc cái chữ đó, trời đánh rấm, tức quá. Xong tôi mà đánh rấm với ta. Người bạn, ông Tô Đông Pha lập tức từ bên cái bờ sông bên này ngồi thuyền chạy qua bên kia gặp ông bạn thiền sư, là tại sao anh nói cái gì kìa. Ông bạn ông nói, ông thiền sư ông nói anh nói là anh tại anh gió mà thổi không đồng đầy, cứ mời con chữ thôi đành rẫm thôi, mà tại sao anh bay từ bên bờ này qua bờ bên kia rồi. Nhưng mà các bạn biết đó, là ông Tô Đông Pha là cái người mà rõ ràng đó là ông bị trong đời, ông trong đời cái tiếng khen của người khác, ông trong đời cái cảm giác, cái cảm xúc và cái phản ứng của người khác chứ không phải là của ông. Mà cái đó là các bạn thấy đó, nhiều khi đó là trong cái đời sống vợ chồng, đời sống cha mẹ và con cái, đời sống với nhau đó, là mình mong đợi người kia nói cái gì hay cho mình, khen mình, nói cái gì tốt cho mình, mình chỉ mong đợi như vậy. Thì còn nhiều Phật tử tới nấu ăn cho chư tăng, thì các Phật tử là đứng là hầu và chỉ chờ làm sao mà chư tăng nói một câu chà nấu ăn ngon quá, hay là chà mấy bác có lòng nấu ăn cho tôi ngon quá, hay là chà mấy bác có lòng quá. Nhưng mà nếu mà ông thầy ông nói đó thì mấy bác là chắc là lần sau bye bye thôi, không nấu nữa, tôi nấu tìm chỗ khác. Như khi cái expectation đó, đó, cái mong đợi đó, đó nó cũng rất là phổ biến và nó len lỏi trong tâm thức của mình và người mà nhiều khi mình không nhận ra. Nhiều khi là người vợ bỏ 3 giờ đồng hồ nấu cái món ăn rất là ngon để mà chờ chồng về ăn, nhưng mà ngày hôm đó chồng lại có chuyện stress quá, chuyện căng thẳng quá về đó, quên đi, vừa ăn vừa nghỉ tại chuyện giải quyết cái vấn đề trong sở, đâu có giờ khen đâu. Nó cũng là một cái phần mà sinh ra là gục thắt, là bởi vì người vợ expect có một chuyện thôi, anh ăn anh khen mấy em cái không không khen, không
bỏ, khen. Bỏ nhiều thời giờ để làm quá,
bỏ nhiều thời giờ quá mà là không nói một câu gì cả, không vuốt một câu gì cả, cũng phiền lắm. Nhưng mà các bạn biết đó, những cái mình gọi là cái mong đợi mong chờ đó đó, cái trong mong là nằm thì dưới mình không thấy, nhưng mà là cái điểm mù của cái bản ngã của mình, là cái ham của bản ngã là điểm mù. Nhưng mà bây giờ mình trở lại là cái vấn đề thứ hai đó, là có những người đó họ không có cái mong đợi gì về họ cả, nhưng mà họ mong đợi người khác hoặc là một cái tập thể. Thì thường thường là cái người trên mong đợi là người trên nói câu gì đó, hoặc là người thân nói cái gì đó, họ mong đợi cái gọi là cái standard, cái tiêu chuẩn ở người trên hoặc là người thân. Thì hôm rồi đó thì là thầy thấy đó là trong cái nạn dịch, đại dịch của mình đó, thì có nhiều người đó nói với thầy, thưa thầy con chỉ mong đợi con chuyện thôi, là thầy làm sao đó mà thầy nói cho con biết là con nên nghe đảng này hay đảng kia để con biết, mà con theo cái kim chỉ nam để con đi cho đúng. Thầy là không 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 không, thầy không có theo đảng này đảng kia, thầy không theo chính trị, không gọi cái bác expect, bác mong thầy nói cái quan điểm chính trị này cho nên không thấy người trung lập, thầy chỉ đi dạy đạo thôi, làm sao mà tu thôi. Cho nên chính cái expectation đó đó, cái mong đợi đó làm cho bạn đau khổ và bạn buồn, bạn bực. Thì Đức Phật nói thế này thưa chị, Đức Phật nói tất cả cái tham lam đó là cái gốc mà làm cho mình đau khổ. Cho nên trong Tự Diệu Đề, khổ tập diệt đạo, thì cái tập đó gọi là cái nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ chính là expectation, chính là sự mong đợi. Cho nên nếu mình mà mong đợi bao nhiêu thì mình sẽ khổ bấy nhiêu. Bây giờ mình tiếp tục cái câu chuyện này trước khi mà mình đi sâu hơn nữa đó. Số 3, tức đầu tiên gọi là mình chỉ lắng nghe mình, thứ nhì là mình lắng nghe cái nhu cầu, cái mong đợi của người khác. Nhưng thứ ba là cái người sống chẳng có mong đợi ai cả, chẳng có một expectation, ai nói gì làm đó, muốn làm gì làm, một thích gì thích, muốn cái gì là, chẳng có cái quan tâm gì tới bất kỳ chuyện gì cả. Nếu mình vô cái chỗ đó mà người ta uống rượu thì mình uống rượu theo. Nếu mình vô cái chỗ đó mà người ta cờ bạc thì mình cờ bạc theo. Mà nếu mình tới một cái chỗ mà người ta im lặng thì mình ngồi im với mọi người. Mình chẳng có cái expectation gì hết đó. Và nhiều khi người ta đang im lặng như vậy mình đứng lên mình nói chuyện, mình lấy phone ra, tại vì mình không có sợ, mình không có một cái hiểu biết gì về cái mong đợi người khác. Người ta mong đợi mình im lặng, mình chẳng quan tâm đến cái mong đợi người ta, mình đứng lên mình nói chuyện ồn ào trong phone như vậy. Nhiều khi các bạn đi xe về 4-5 người ngồi trong xe đó, mà các bạn thấy đó, mình có cái mong đợi rằng là tất cả mọi người im lặng khi mà mình lái xe, mình nói cái gì thì người ta nghe. Nhưng mà trong xe mỗi người họ nói một chuyện lúng túng cả, họ đâu có care cuộc chuyện của bác, và không care tức là không có quan tâm tới mà kệ. Rồi bây giờ đó, thầy kể các bạn nghe một cái chuyện khác là thầy cho mượn tiền, thầy cho mượn 10.000, thì lúc mà thầy cho mượn 10.000 thì thầy có cái mong đợi rằng khi mà trả lại thì trả lại nguyên một lần 10.000, ít ra là phải trả 10.000 một lần hoặc là 5.000 một lần chứ. Thầy đâu có ngờ đó, thầy mong như vậy vì thầy nghĩ là mình cho như thế nào được. Không ngờ cái người mượn đó họ khốn lắm. Lần tới nói cho thầy, bây giờ con xin trả lại thầy 100. Thế thầy, con mượn thầy 10.000 bây giờ con trả 100 là nghĩa sao? Dạ không, con theo kiểu Mỹ, từng tháng con trả 100. Thầy nói trời ơi, tháng trả 100 là bao mấy tháng thì cô mày, thì con mày trả được thầy hết tiền. Rồi một tháng 100 mà 10.000. Rồi nó nói với thầy, tại vì thầy đâu còn nói cho con biết đó, là thầy có cái expectation là con trả hết đâu. Cho nên bị vì vậy cho nên là con trả theo kiểu mà của con. Và thầy đâu có nói, nó có giáo keo với con. Rồi, thành ra là cái bạc thầy cái đó là một cái chuyện. Là nhiều khi là nó xung đột là bởi vì đó, cái người mà họ đối diện với mình đó, họ không có một cái care về cái expectation của mình. Họ cũng chẳng khé với cái chuyện của họ có bao nhiêu cho bao nhiêu, còn trăm trạng trăm. Mà khổ nổi hơn trăm đó, là nếu mà nó bỏ trong bao thơ đàng hoàng thì không là không. Nó vài vò nó ra, nó cứ mở cái 100 mà nó nhắn nhỏ, thổi lên thổi xuống mới thẳng. Đó, trăm thầy là con còn nợ thầy 9.900. Cái expectation này là nó kinh khủng, là cái bạc cho mỗi người mong đợi nhau phiền phức. Bây giờ cái thứ 4 là có những người thì họ tinh vi hơn chút, họ lắng nghe cái chuyện của mình, họ lắng nghe chuyện của người, họ cân nhắc cái expectation, cái mong đợi của mình như thế này, mong đợi người ta thế nào, nó trưởng thành hơn, cho nên họ giao tiếp hai bên, họ biết là cái mong đợi như thế đó thì phải làm như thế đó. Còn những mong đợi của cá thể, mong đợi của tập thể, đây đã cho một thí dụ, mình đi vô, mình đây thí dụ thôi, là mình đi vô người ta mời thuê mình làm việc, thì người ta không nói đấy, mình vô một cái phòng mới toán, office mới toán. Thì ít ra là mình biết là nhiều người ngồi ở đó thì mình nên im lặng. Phòng sạch sẽ thì mình nên giữ sạch sẽ. Rồi người ta cho mình computer thì mình biết rằng là mình sử dụng đó cho truyền công. Cái mong đợi mà nó gọi là hidden, nhưng mà nó là unwritten, không viết ra như mình biết. Mình không thể sử dụng cái computer đó để mình liên lạc, mình chơi cờ thì nó không được. Ví dụ như vậy. Nhưng mà người ta mong là mình vô mình làm việc, người ta trả tiền mình làm việc. Và mình cũng mong rằng là khi mình làm như vậy thì người ta cũng khen mình một câu, rồi người ta cũng trả lương mình, rồi người ta cũng đối xử với mình tốt. Rồi có những cái mình phải hiểu là hai bên như vậy, và mình biết là mình có cái mong đợi mong cầu gì, mà người ta có cái mong đợi mong cầu gì. Thì khi đó mình mới đàm phán hai cái nhu cầu đó, mình nói ồ, mình muốn như vậy, người ta muốn. Thì nhiều khi mình phải nói chuyện với ông bó sống chủ để cho người ta biết người ta này thế kia. Bây giờ trường hợp đó mà có nhiều bác, nhiều khi các bác thấy lại, thưa thầy, ông thầy con giúp chùa con nấu ăn, mà sao mà ông thầy là ông không có thương con mà ông còn mắng con lung tung nữa. Thì khi bạn nghe như vậy thì là bạn thấy chà, chạm thầy kia ông tè quá ta. Nhưng thì khi bạn vô cái cô cái nhà bếp ấy, bạn qua cái cô đó làm việc đó, thì bạn mới bật ngựa ra. Tại vì sao vậy? Làm xong là không lau không chùi vậy, cái nồi nó đang thui à, nó dơ dãi để đó rồi muỗng nịa nó vất lúng túng cả rồi, cái mặt counter đó thì là cũng không bao giờ chùi lau chùi gì cả, rồi đồ ăn là đổ vấn vãi ra, thí dụ như vậy. Rồi nhiều khi là làm không phải là 1 giờ làm, khi 3-4 giờ làm, nó không cho ai vào làm, nó không hợp đồng, thành ra tẻ ra tất cả đều vì mình không hiểu cái nhu cầu của nhau và không hiểu cái expectation, cái mong đợi của nhau, nhưng đó thôi. Rồi khi hai vợ chồng lấy nhau rồi thì sung sướng vô cùng. Rồi lúc đẻ con ra rồi bắt đầu cãi lộn nhiều lắm, thì tẻ ra đó người vợ nghĩ là như thế này: khi mà là con tôi nó đẻ ra thì tôi mong rằng là ban ngày tôi giữ ban đêm thì anh lo anh quay đứa con của tôi chứ, nó cần sữa nó cần đái anh lo anh dụ chứ. Thì đó là chuyện, nói chuyện cống băng mà. Nhưng mà người chồng là đâu có, mình lấy nhau đâu còn nói chuyện đó đâu, mình lấy nhau là chuyện mà đẻ con là chuyện ém mà, anh đâu có đẻ đâu. Thì tại ra là cái expectation nó không, cái mong đợi mọi người nó khác nhau, chị thấy không? Cái sự xung đột là vì mình không hiểu biết cái mong đợi của nhau. Và những cái chuyện đó thì tẻ ra đó, đó là cái điểm mà mình gọi là point of contact, cái điểm mà gặp gỡ nhau. Mà trong 12 nhân duyên gọi là xúc. Xúc thì nó mới rất là ái, thụ với hữu. Bốn cái điều đó là bốn cái điều mà quan trọng nhất của thập nhị nhân duyên. Tại sao mà mình ở trong cái vòng sinh tử luân hồi thập nhị nhân duyên hoài? Là vì mình không figure out được, không hiểu được cái xúc, cái điểm tiếp xúc đó đó là cái điểm tạo ra phiền não. Khi cái điểm tạo ra phiền não là chỗ xúc, mà cái xúc đó là xúc tác đó, đó gặp nhau. Cho nên khi mà hai người nói chuyện với nhau đó thì mình cũng cẩn thận, vì khi mà gặp nhau nói chuyện thì cái nhiều khi đó cái người đối diện đó, họ cũng mong họ nói, họ không đâu có mong nghe, phải không chị? Cái đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Và nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện, mình gặp một người nào mới đó, mình nói từ đầu đến cuối luôn. Mình kể từ chuyện con, chuyện cháu, rồi chuyện mình có bao nhiêu thành quả, rồi tiền bạc mình có bao nhiêu, rồi chồng mình nó giàu cỡ nào. Mình nói luôn một hơi một tiếng đồng hồ, người ngồi nghe: trời đất ơi, sao mà chị nói toàn chuyện gia đình chị không cho tôi 1 phút nói chuyện của tôi. Thì tại ra là bởi vì khi mình gặp nhau là point of contact đó, mình không hiểu cái mong đợi của người đối phương, họ muốn cái gì. Và thường thường là tất cả mọi chuyện mà tạo nghiệp là bởi vì mình không đặt câu hỏi là người ta muốn cái gì. Chừng đó thôi các bạn. Tại ra chỉ có chừng đó thôi. Và tại ra đây chính là cái điểm mà Phật Pháp chúng ta dạy là làm sao tập lắng nghe, tập lùi một bước và tập đặt câu hỏi về cái mong ước của người khác, về cái mong đời người ta như thế nào. Và về cái sự thật đó là cái ngã của mình đó, nó muốn cái gì. Và mình phải hiểu cái ngã người ta muốn cái gì. Cái tối người ta, như khi người ta muốn mà người ta không nói ra, nhưng mình đặt câu hỏi rồi thì người ta sẽ nói ra. Và vì vậy cho nên đạo Phật thường gọi là vô minh. Vô minh nghĩa là sao? Nghĩa là những cái ảo ảnh mà bây giờ người ta gọi rằng là assumption. Assumption là một cái mình tin rằng, mình cho rằng, thì nhà Phật gọi là vô minh, không gọi ánh sáng. Là bởi vì sao vậy? Mình cứ nghĩ rằng là người ta không cần nói, mình nghĩ rằng là người ta không cần biết, mình nghĩ rằng là mọi chuyện là không cần gì đó, mình là ok rồi. Cho nên khi mà cái point of contact đó đó, mà mình bắt đầu mình nhận biết được cái điểm mà tiếp xúc đó đó, thì mình đúng là tu Phật Pháp. Và mình biết rằng đó, khổ tập diệt đạo, cái nguyên nhân của đau khổ chính là mình không nhận ra được cái sự tham muốn của mình, và mình không biết người ta, cái bản ngã người ta có cái nhu cầu và tham muốn cái gì. Thầy để cho chị đặt câu hỏi trước khi mình tiếp tục vào cái phần mà sâu sắc hơn, hoặc là chị có cái cảm xúc gì về cái câu chuyện này.
Cái mà cái expectation thầy nói hồi đó là con cứ nghĩ nó chỉ có 1 chuyện, mà bây giờ mình cứ tới 4 chuyện.
Ôi là nhiều lắm.
Vâng, nó nhiều quá. Vâng. Thì như vậy đó là những cái gút mắt nó ra, đó là chỉ có vì là mình không có nói chuyện với nhau, mình không có rõ được cái người kia họ muốn cái gì.
Đúng, nhưng mà cái người đó nhiều khi cũng không biết mình muốn cái gì nữa. Tại vì nó nằm ở trong cái vùng mà mình gọi là cái điểm mù của mình. Có người mình nó lạ vô cùng, tức là mình chỉ có con mắt mình nhìn trước, nhưng mà phía sau đó gọi là cái điểm mù mình không thấy, mà cái điểm hai bên mình không thấy. Thầy nói cho một cái chuyện mà dạng gì vô cùng. Câu chuyện này nó xảy ra như thế này. Hai anh chị này đó, đi tới để gặp một cái người làm việc ở Hollywood, Universal City thì phải. Thì đi tới gặp đó là vì một cái chuyện duy nhất thôi, là muốn cho cái chị này nè, hai anh chị này nè, là đi làm việc ở trong cái phim trường, nhưng mà không phải làm tài tử đó, thì muốn vô làm việc trong phim trường thôi. Hai người này là neighbor của thầy. Làm trong phim trường là vì sao vậy? Vì họ muốn làm cái prop đó chị biết không? Ví dụ như là mình muốn làm mặt mày thay đổi đó, thì cái cô này là cô biết làm sao mà hóa trang hay nọ thì muốn làm vô. Thì khi mà cô này cô tới đó, thì cái ông chủ đó, ông nhìn cô này một cái rồi đó, ông không thèm nói chuyện, ông bỏ ông đi. Thì hai người này mà chuyện interview là chưa thể 5 phút, tôi không cần đâu, ông tìm cỡ ông đi. Thì hai người này ngạc nhiên, nó không biết tại sao mà xảy ra như vậy. Thì theo như cái câu chuyện họ kể lại cái thầy thì rất là lý thú. Thì họ mới đi vòng vòng để mà qua cho phim trường. Họ đi vòng 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 qua thì là họ gặp một cái người assistant của ông này. Thì anh này, anh nói thế này nè, tôi nói thiệt với hai anh chị đó, là cái ông chủ của tôi đó, ông interview rất là mau, nhưng mà ông có một cái mà expectation rất là rõ ràng. Tại vì chị mà muốn vô làm cái nghề mà đi hóa trang thì chị ít ra đó, chị cũng phải trang điệp, chị phải hóa trang như thế nào, chị phải như thế nào đó đó, người ta mới impress được. Con này con nói, ủa, tôi vừa tới tôi xin việc, tôi xin tôi mặc đồ cho đàng hoàng này nọ, thì trang điểm mình là bình thường thôi. Là không, nếu mà chị trang điểm cái kiểu mà ma lem ma lọ, chị trang điểm kiểu mà kỳ cục á, ông nhìn ông biết là chị là có tài ấy, thì ông nhận liền. Chứ còn chị như là một người bình thường tới thì ông rất là impressed. Hai anh chị đó đó, mày ngã cái đùng ra, mình nói trời ơi, mình đi interview mà mình nghĩ là mình mặc áo quần đàng hoàng đẹp đẽ đang nọ, đâu có ngờ ông này ông muốn mình đó là tới đó, tại vì mình muốn làm cái nghề hóa trang thì mình phải hóa trang thành một con quỷ con gì đó đó tới interview.
Đúng rồi, tại vì ông muốn coi cái là cái nghề, cái tay nghề của mình thế nào.
Đúng đó. Nhưng mà làm sao mình biết cái expectation nào được, ông đâu còn nói cho ai biết. Đấy là cái chuyện mà ngoài đời. Nhưng mà bây giờ các bác quan, tất cả chúng ta là muốn tu Phật Pháp, mình đều muốn thành Phật cả. Mình muốn thành Phật, nhưng mà có bây giờ mình hỏi ông Phật đó, thưa ngài đó, con muốn lên đến cực lạc, thưa ngài, ngài mong đời con như thế nào? Thì Đức Phật nhiều khi, đây là thầy nói giùm Đức Phật, nhiều khi Đức Phật muốn như thế này nè, con làm sao mà đừng có tham, con làm sao đừng có tranh, con làm sao đừng có ích kỷ gì trơn đó, con làm sao con nhẹ nhàng tất cả, đừng bao giờ mà con dội trại với ai cả, chừng đó tôi đủ rồi, là con lên đến cực lạc được rồi. Nhưng mà ngài đâu còn nói chuyện đó. Mình á, thì mình vẫn còn ăn gian nói dối, rồi mình vẫn tham lam, rồi mình vẫn tranh đổ lung tung cả, nhưng mà mình vẫn niệm Phật. Khổ thế đó chứ.
Con tưởng là mình Đức Phật nói là tham sân si là phải tránh mấy cái đó.
Nhưng mà ngài với ngài không bao giờ ngài nói cả. Nhưng mà mình lại muốn ở với ngài, ngài mình lên cực lạc ở với ngài. Thật sự là mình ở với ngài, nhưng mà ngài không bao giờ ngài nói cái expectation của ngài ra cả. Ngài chỉ nói ok, con nhất tâm niệm Phật đi rồi con sẽ lên cực lạc. Nhưng mà con lên cực lạc, nhưng mà nhiều khi mình lại không hiểu được cái expectation mà mình gọi là ngấm ngầm của ngài, là ngài mong rằng mình cũng phải bớt tham, bớt sân, mình cũng thành thật, mình cũng tu hành cho đàng hoàng, mình đối xử với mọi người cho tốt. Chứ đâu phải là mình chỉ có mình đối xử xấu tất cả rồi mình chỉ niệm Phật thôi. Chị thấy không? Có nhiều cái chuyện đó, mình gọi là cũng lạ lùng huyền bí lắm. Rồi cũng giống như thế là hai vợ chồng với nhau đó, thì nhiều khi cái này chắc là chị sẽ nói rõ hơn thầy. Nhiều khi đó là có những khó khăn trong cái cuộc sống của người chồng, nhưng người chồng không có nói ra. Hoặc là có những cái uổng khúc mà trong lòng người vợ, nhưng người vợ cũng không thể nói ra được. Nhưng mà đến lúc nào thì mình chia sẻ với nhau?
Cũng phải tới một cái lúc nào đó lâu lắm rồi thì là mình mới thông cảm với nhau để mình nói chuyện.
Nhưng mà tại sao mình không làm những cái nhịp cầu để dễ thông cảm trước?
Nhiều khi đó mình mới lấy nhau, mình còn trẻ, mình còn suy nghĩ của mình còn khác, mình còn cái tôi của mình nó hơi nặng, là tôi làm đúng anh, tại sao anh không có làm giống như cái tôi của tôi. Thì tới một cái lúc nào đó là mình, theo con thấy là nhiều khi mình phải đi qua một cái khó khăn nào đó cùng với nhau. Rồi xong là sau đó mình giải quyết được vấn đề thì mình mới hiểu nhau được, chứ còn...
Khi mà chị hiểu nhau đó, phải chăng là chị hiểu cái expectation, hiểu cái sự trông mong của người đối phương, của người phối ngẫu?
Dạ vâng. Nhiều khi là phải qua tới đó rồi mình mới vượt được cái tôi của mình.
Rồi bây giờ đó mình lấy cái chuyện đó, tự nhiên mình flip ngược lại thì mình sẽ nói như thế này. Tại ra cuộc sống mà an bình với nhau là bởi vì mình lúc nào cũng đặt câu hỏi là người phối ngẫu, người thân thương của mình đó, họ có trông mong gì. Khi mình biết được như vậy là tự nhiên đó, là cái quan hệ của mình với những cái người khác, người phối ngẫu, người thân thương, người xa, người là học trò, người thầy, tự nhiên là mình sẽ bớt đi rất nhiều sự căng thẳng và rất nhiều sự hiểu lầm. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình đặt câu hỏi về chính mình, là mình có sự mong ước gì, mong đợi gì về người đó, về người đó, với người đó, về người đó. Sau rồi đó là mình đặt câu hỏi là cái người đó có cái sự mong ước, mong đợi gì về mình, về chuyện này chuyện kia. Kế tiếp đó là cái sự cảm thông. Tại vì nhiều khi mình không thể sửa được cái hành động, hành vi người ta, tánh tình người ta mình không thể sửa đổi được, nhưng mình có thể giảm thiểu cái sự mong ước của mình. Cái đứa con của mình nó lúc nào nó cũng là lâm tan, nó chạy lúng túng, mình không thể nào sửa được cái tánh lâm tan của nó, nhưng mình giảm thiểu cái sự mong ước về cái sự lâm tan đó. Thế nên cái sự cảm thông này nó cần thiết là bác. Và cái cuối cùng cả mà có lẽ chúng ta nên nhấn mạnh tới đó là trong cái sự cảm thông đó, là mình hiểu được cái sự mong ước của mình, mình giảm thiểu cái sự mong ước của mình. Nếu các bác mà vẽ một cái hình đó, mà cho thấy mình và người, thì bác thấy là cái sự mong ước của mình đó, là mình gọi là mình giảm thiểu cái sự mong ước của mình. Cái tiểu như bây giờ thân của bạn bằng đứng bằng vẽ cái mũi tên ấy, mà nó chĩa xuống, thì bạn gọi là giảm thiểu cái sự mong ước, cái sự mong ước, mong cầu và cái mong đợi của mình. Thì cái mũi tên đi xuống như vậy thì tự nhiên mình thấy là bớt lên. Thì khi mình giảm thiểu sự mong ước, mong đợi của mình về người ta, về chính mình ấy, thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và mình phải vẽ cái mũi tên đi ngược lên. Cái mũi tên đi ngược lên là sự cảm thông, chứ không phải là cái gì hơn, cảm thông. Cảm thông tức là mình hiểu biết đó, mình hiểu biết về cái mong đợi, mong ước của người khác. Và cái đó là cái phương trình đó, mà làm cho mình sống hạnh phúc vô cùng. Tại vì khi mà mình bắt đầu mình giảm thiểu cái sự mong ước của mình, và mình tăng lên sự hiểu biết và cảm thông về cái mong ước của người khác đó, thì tự nhiên đó, mình giống như thử là mình tìm được một cái vị trí mà mình rất là nhẹ nhàng. Và có những cái khó khăn là sẽ xảy ra khi mà mình không thể giảm thiểu được cái mong ước của mình.
Con nghĩ mấy thầy cũng nên có những cái gọi là về cố vấn về hôn nhân.
Tư vấn
về hôn nhân. Tại vì nếu mà lúc đầu mà mấy cái cặp mà mới đó, mà được những cái mà giải thích rõ ràng về cái expectation của nhau. Tại vì cái đó như thầy nói là điểm mù. Nhiều khi mình có mình không biết, thì mình cứ nói tại sao cái người này họ không có nghe mình. Không có lắng nghe mình, không phải là nghe mình. Và tại sao cái người này họ thiếu một cái câu mà khen khi mà cái người vợ mà phải bỏ hết tâm sức để làm một cái món ăn cho nó ngon. Thành ra là cái thiếu cái sự cảm thông. Rồi xong cái người vợ thì cũng expect quá nhiều, mà người chồng cũng vậy. Nếu mà con nghĩ là những cái người trẻ, những cái người mới, hoặc là những người như tụi con mà nghe được cái bài này, và mình ngẫm nghĩ ra để mà mình nói cảm thông nhau được, thì nó sẽ là một cái bài học rất tốt cho tụi
mình
con.
Sẽ được cái an bình nội tại ngay lập tức.
Cảm ơn thầy với cái đề tài rất là hữu ích và thú vị ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.